Nên Chúa hãy viết lời của Chúa vào trong lòng của chúng con. Nên chúng con không có quên mà trên do lời Chúa ở trong chúng con. Chúa xin hãy rửa sạch chúng con tối nay. Chúa hãy tẩy rửa chúng con để chúng con kết quả được nhiều hơn nữa. Chúng con muốn trở thành môn đồ của Ngài để kết quả nhiều hơn. Chúa ơi, chúng con muốn nghe lời của Ngài, muốn nghe tiếng của Ngài. Nên Chúa ban chúng con lời của sự sống. Xin Chúa mang chúng con đến cây giờ sống tối nay. Xin Chúa chúng con nước của sự sống. Chúng con muốn uống Chúa là nước của sự sống, Chúa ơi. Chúa ơi, chúng con đói khát Chúa. Chúa nói ai khát hãy đến cùng ta mà uống. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa để ăn và uống Ngài. Xin làm mọi vững mạnh chúng con bởi lời của sự sống. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ nêm vinh hiển của mình vào đó. Xin Chúa hãy tỏa sáng trong lòng của chúng con. Tối nay xin cho chúng con ánh sáng và sự sống của Chúa. Phục truyền 33 câu 3, các ngươi yêu Ngài yêu thương dân sự, các thánh của các ngài đều ở trong tay Ngài, quỳ xuống chân Ngài đặng lãnh những lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn học từ Ngài. Chúa ơi, xin cảm tạ Chúa đã ban chúng con huyết của Ngài. Xin Chúa hãy rửa sạch chúng con và loại bỏ tất cả các mang khỏi chúng con. Cảm tạ Chúa và sự tương giao giữa các thánh đồ. Cảm tạ Chúa về nước sự sống ở Sion. Cái dòng sông được làm vui thành của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, Chúa ở giữa chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa chọn chúng con ở trước nơi sáng tươi sáng thế. Cảm tạ Chúa về linh của lẽ thật dẫn chúng con vào mọi hiện thực. Cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con sự phân biệt giữa linh lẽ thật và linh của sự sai lầm. Và Chúa xây dựng con thành hội thánh của Ngài. Và Chúa hãy rửa sạch chúng con trong buổi nhóm này bởi lời của Ngài. Cảm tạ Chúa vì bể nước ở trong lời Chúa. Chúa ơi, hãy ban em con bể nước trong lời của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa về tất cả các anh em. Anh Chúa cho sự sống của Chúa được tuôn chảy qua mọi chúng con. Thi Thiên 51 câu 12, xin hãy ban cho tôi sự vui vẻ và sự cứu rỗi của Chúa. Dùng linh của Chúa, sẵn lòng của Chúa mà nâng đỡ chúng con. Bây giờ tôi sẽ dạy xin câu 12, xin ban cho tôi sự vui vẻ và sự cứu rỗi của Chúa, dùng linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một tâm linh ngăn thải. Câu 11, chớ bỏ từ bỏ tôi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi thánh linh của Chúa. Câu 15, xin mở mắt tôi. Câu 13, mấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Chúa độ cảm tạ Chúa ơi, Chúa đổ mới lòng của chúng ta. Đức Chúa ơi, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một tấm lòng trong sạch, rồi làm mới cho tôi một tâm linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi thánh linh của Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ và sự cứu rỗi của Chúa. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Bây giờ là trong Thi Thiên 51. Cảm tạ Chúa đã ban thánh linh của Chúa cho chúng con. Timôthê nhì đoạn 1 câu 13 câu 14. Hãy giữ lấy cái mẫu mực, cái sự dạy dỗ có ích. Hãy lấy lòng tin và yêu thương của Đức Giêsu mà giữ lấy. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Chúng ta phải học để gìn giữ đó và sử dụng nó. Chúng ta phải gìn giữ những điều đó nhờ Đức Thánh Linh. Roma 8 câu 11. Tại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ giữa kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Amen. Nhờ Thánh Linh của Ngài trong anh em. Cảm tạ Chúa về Thánh Linh sống trong chúng con. Cảm tạ Chúa về Thánh Linh làm chúng con trở nên sống. Chúa làm cho tất cả chúng con như là nên sống nhờ Thánh Linh. Cho Chúa hãy rửa sạch chúng con và thánh Thánh hóa chúng con bởi Thánh Linh. Cảm tạ Chúa và Thánh Linh tuyệt vời đang sống ở giữa chúng con. Nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đấng Giêsu sống lại từ cái chết ở trong anh em, thì cũng sẽ làm cho anh em sống lại từ trong cái chết nhờ Thánh Linh của Ngài ở trong anh em. Thi 115 câu 17, kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Hallelujah. Thi 115 câu 17 và 18. Cảm tạ Chúa về Thánh Linh tuyệt vời của Ngài. Timôthê, Đức Chúa Trời đã không ban chúng ta một tâm linh nhút nhát, mà là tâm linh mạnh, tình yêu mạnh mẽ, tâm linh của sức mạnh. Chúa Giêsu nói và điên như các con, như cha đã sai ta thì ta cũng sai các con. Sau khi Chúa Giêsu phán rồi thì Chúa thổi hơi của Ngài và nói là hãy nhận lãnh Thánh Linh. Cảm tạ Chúa đã thổi Thánh Linh vào trong chúng con. Đó là Giăng 20 câu 22. Thưa Chúa, hãy thổi Thánh Linh của Ngài vào trong các anh em. Cảm tạ Chúa là Thánh Linh là linh ban sự sống. Thật là tốt. Chúng ta không chỉ là nhận thành Thánh Linh mà hãy cho Thánh Linh hãy di chuyển động từ chúng ta ra ngoài nữa. Và trong trong công việc hôm nay thì tôi chuẩn bị nghỉ một năm, thì tôi đã cầu nguyện cho cái dòng sông sự sống ở trong Esai 40 đã nói rằng có một tiếng kêu ở trong hoang mạc, hãy bày tỏ con đường của Chúa, chuẩn bị con đường cho Đức Chúa Trời chúng ta. Cái thế gian này giống như là một cái hoang mạc vậy, ít sự sống. Một số người trong công ty không thích tôi giảng, không có, nhưng mà sáng nay Chúa nói với tôi là hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa Trời chúng ta ở trong công ty. Nên tôi đã nói Chúa là Chúa ơi, hãy mở một cánh cửa. Và tôi đã bận áo Chúa Giêsu sắp đến ở trong công ty. Và tôi làm chứng với họ. Mà tôi làm chứng với họ tại sao tôi nghỉ một năm trời. Có nhiều tôi nói với họ là không phải tôi đi du lịch mà tôi muốn rao giảng lời của Chúa, phục của Ngài. Rồi tôi cũng chia sẻ về Chúa Tế Lâm, về mấy con ngựa, về 7 năm, và tất cả mọi người đều mở lòng cả. Thậm chí sếp của tôi cũng mở lòng hỏi tôi khi nào, hỏi tôi có quay trở lại hay không, quay trở lại làm việc sau một năm hay không. Và có một người ở đó đã từng nói tôi là tôi không được giảng cho công ty nữa, mà người đó cũng cuối cùng cũng lấy một cái tờ rơi. Nhiều người đã lấy cái tờ rơi về 7 năm và về bốn con ngựa. Rồi người ta hỏi tôi là làm thế nào để trải nghiệm Chúa, bây giờ làm gì trong một thời gian một năm nghỉ. Thật là tôi rất là ngạc nhiên, nó quá đổi sự suy nghĩ của tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đang mở một cái con đường thật là tốt. Chúng ta phải đổ mới lòng mình và để cho tâm linh được mạnh mẽ. Sau đó chúng ta có thể dạy dỗ những kẻ tội lỗi được. Cảm tạ Chúa vì về cái sự can đảm Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cần làm chứng và hy vọng. Tôi nói với các đồng nghiệp tôi nói là các bạn hãy chuẩn bị mình vì Chúa sắp đến. Thật là một kinh nghiệm tốt, giống như Thi Thiên 51. Ấy là nếu mà không có một tấm hồn trong sạch, không có tâm linh ngay thẳng thì chúng ta không thể nào làm được cả. Cảm tạ Chúa, lúc đó Chúa sẽ lắng nghe chúng ta. Cho Chúa hãy mở một con đường ở trong nơi hoang mà. Cho Chúa cho sự sống. Có cái dòng nước, dòng sông chảy trong hoang mà. Cho Chúa cho lời của Chúa không trở lại với Chúa một cách lúng công. Mà hãy làm những gì mà Chúa sai. Một con đường cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng con dọn đường cho Ngài. Chúa giúp con cầu nguyện cho các đồng nghiệp, cho họ được cứu. Xin Chúa cho họ được cứu khi họ đọc những gì mà họ lấy, cái tờ rơi. Xin Chúa hãy mở một con đường ra cho họ. Xin Chúa hãy bày tỏ họ. Xin Chúa hãy cứu một số người. ở trong cái công ty lớn này, nên Chúa làm vững mạnh trong con mỗi ngày bởi Thánh Linh của Ngài. Xin hãy cho ông con sự sức giàu, xin hãy phán với chúng con trong tất cả mọi sự, và mỗi ngày chúng con loại bỏ loại bỏ chức mang, chúng con muốn lắng nghe Thánh Linh. Xin hãy bỏ tất cả mọi xiềng xích cản trở chúng con, khi mà cứu chúng con khỏi mọi cái mưu trước của ma quỷ cám dỗ chúng con. Xin Thánh Linh hãy mang cho chúng con trở nên là tự do. Xin hãy làm chúng con được thánh hóa. Chúng con muốn được tự do để phục vụ Chúa. Cảm tạ Chúa về mỗi ngày, cảm tạ Chúa về sức mạnh mà Chúa ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa về Thánh Linh phán mỗi ngày cho chúng con và gìn giữ chúng con. Cảm tạ Chúa về Chúa làm cho người anh em của chúng con được can đảm để làm chứng về Chúa. Chúa, xin Chúa hãy cho một cái mùa thu hoạch ở trong công ty này. Ta đọc thì dạng thứ nhất đoạn 4 từ câu 7 đến hết. Chúng ta đừng chỉ nói mà chúng ta hãy giống như tắm trong bể nước vậy, hãy ăn và hãy uống. Và xin nhờ lời Chúa tác động vào chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con đó được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu lẫn nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài, và Ngài ở trong chúng ta, và Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và đã làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa với con, đặng làm cứu Chúa của thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán? Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này. Đức Công 17 thôi. Trên Chúa hãy giúp chúng con cai trị thế gian này. Cảm tạ Chúa về tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhận biết tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúa ơi, xin Chúa giống con biết, nhận biết tình yêu của Ngài nhiều hơn nữa. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian, đặng cho chúng ta nhờ con được sống. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Chúa ơi, chúng con cầu xin trước khi Chúa đến, xin Chúa hãy làm cho tình yêu của Chúa được trọn vẹn trong chúng con, để con được cũng bày tỏ ra. Xin Chúa hãy bày tỏ trong thánh linh của chúng con, bày tỏ tình yêu này trong tâm linh của chúng con. Qua đó chúng ta biết là chúng ta ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Cảm tạ Cha vì Cha đã ban thánh linh của Cha cho chúng con. Và đó chúng con nhận biết rằng Cha ở trong chúng con và chúng con ở trong Cha. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con yêu Chúa bằng cả tấm lòng chúng con và yêu cả người lân cận của chúng con nữa. Chúng con muốn cần hiện thực Câu 12. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn ở trong chúng ta. Chúa ơi, hãy Chúa ban chúng con hiện thực của tình yêu này. Chúa hãy làm trọn vẹn tình yêu này ở trong chúng con. Ai xưng nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người đó. Cảm ơn Chúa vì chúng con ở trong Ngài. Trong tuần này Chúa đã nhắc tôi một số điều này. Đó, quan trọng nhất là yêu Đức Chúa Trời của chúng ta. Đây là điều quan trọng nhất. Và chúng ta cũng phải yêu lẫn nhau giống như Chúa yêu chúng ta, thì chúng ta cũng phải yêu thương lẫn nhau như vậy. Kinh Thánh có nói nhiều điểm, có nhiều điểm quan trọng, nhưng mà có điểm quan trọng nhất chính Chúa đã nói. Khi ta hỏi Chúa là điều gì quan trọng nhất thì Chúa không có nói dài dòng mà Chúa nói rất ngắn gọn. Điểm đầu tiên là yêu Chúa bằng cả lòng, bằng cả tâm hồn, bằng cả suy nghĩ, bằng cả mọi sức lực. Và thứ hai là yêu người lân cận như chính mình. Và đây dặn nói là yêu mến lẫn nhau. Và Chúa nói là nhiều vào đó là tất cả các tiên tri và luật pháp. Nếu nếu mà Satan làm cho chúng ta ra khỏi điều này thì tức coi như là mất tất cả luật pháp và tiên tri. Và trong tuần này Chúa nói hãy ý thức tới giữ cái mối quan hệ giữa tôi với Chúa, và đầu yêu Chúa hết tất cả, và sau đó là yêu thương, có thể chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau. Ở trong chương này Giang nói nhiều đến tình yêu lẫn nhau, nhưng mà nó liên quan tới mình yêu Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta không yêu Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ gặp khó khăn, không thể yêu lẫn nhau được thật là tốt. Trong thời thượng cổ Chúa đã nói rằng Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài Ngài muốn chúng ta yêu Ngài bằng cả tấm lòng. Thì đây không phải là một cái lời. Thì cái đoạn này đến đến sau khi mà Giăng nói là hãy hãy thử nghiệm các linh à. Và sau đó Giăng nói tiếp, nếu 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 chúng ta muốn thử nghiệm các linh, muốn nhận biết các tiên tri giả, thì chúng ta phải có nhận biết tình yêu thương. Ở trong tuần này Chúa đã Chúa nói tôi là làm thế nào mà kiểm tra các linh. Nếu tôi thực sự yêu Chúa thì tôi sẽ đến với Ngài một mình thôi. Nếu tôi không yêu Chúa và không biết Chúa nhiều thì chúng ta sẽ có tìm nhiều nhiều cách để kiểm tra, như tới gặp một mục sư này, gặp một mục sư kia, rồi đến đến gặp hỏi người này tới người kia, hay là đi tìm kiếm trên internet. Nhưng mà Giăng nói rằng chúng ta cũng phải học phân biệt, cho nên chúng ta phải yêu Chúa và đi đến với Ngài. Giống như câu 16, chúng ta biết và tin tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta có tin tưởng Chúa hay không, và có tin tưởng tình yêu của Chúa không, có tìm kiếm Chúa và kiểm tra ở Chúa hay không, hay là đến các tiên tri giả. Chúng ta có nhiều điều thử nghiệm để thử nghiệm về các con đường mà chúng ta đang đi. Chúng ta có đi trên các con đường lối của Chúa hay không? Chúng ta thử nghiệm có đường lối của chúng ta thế nào? Hay chúng ta hỏi người này người kia? Chúng ta phải học để tìm kiếm Chúa, để thử nghiệm các con đường lối của Ngài. Nếu chúng ta không 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 có học thì chúng ta sẽ bị mất đức tin. Có vài năm có một người anh em có một người anh em đến đấy đến đến đến, đến với hội thánh. Thì chúng ta chia sẻ về 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 sự cất lên. Rồi người này đối người anh em nó thấy rất là lạ. Rồi người 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 anh em đó có ghi ghi chép lại nó là để sẽ kiểm nghiệm lại những gì mà chúng tôi chia sẻ, sẽ cầu nguyện và kiểm tra. Lúc đầu tôi cảm thấy rất vui mừng, tại vì người đó muốn kiểm tra, muốn cầu nguyện. Vài vài tuần sau cái người đó lại đến nữa, nó nói là đã kiểm tra rồi, nên sau cùng nói nó là cái điều đó không có đúng. Rồi người người đó nói nó là kiểm tra như thế nào? Tôi hỏi. Tới người đó kiểm tra bằng cách tìm kiếm trên internet thôi. Anh hỏi người này người kia. Như vậy cái sự kiểm tra đó không phải là tìm kiếm không đi tìm kiếm Chúa hay là cầu nguyện, mà chỉ là coi người này người kia nói. Cho nên cho tôi thấy là chúng ta có thể nói thử nghiệm, nhưng mà chưa chắc là chúng ta phải đến với chúng ta tại người ta đến với Chúa. Cuối cùng người anh em đó không có liên lạc với chúng tôi nữa. Cái vấn đề là chúng ta thấy là chúng ta có yêu Chúa thực sự bằng tấm lòng hay không. Trong tuần này tôi thấy là có sự cạnh tranh về tình yêu thương, chứ không có đơn giản là người ta đọc rồi người ta nói người ta yêu Chúa, mà nó có một kẻ thù ma quỷ đó. Mà khi chúng ta yêu yêu Đức Chúa Trời thì ma quỷ ghét chúng ta, hắn tìm cách làm chúng ta bị phân tâm. Đối ma quỷ chúng ta có thể làm nhiều thứ, có thể đi nhóm, có thể đọc kinh thánh, thì ma quỷ không 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 có vấn đề gì. Nếu mà khi mà vì lòng ta không còn yêu cha nữa thì nói cho chúng ta yên tĩnh. Nhưng ma quỷ, nếu ma quỷ thấy chúng ta yêu Chúa bằng cả tấm lòng, hay là chúng ta muốn yêu Chúa, thì ma quỷ muốn làm cho chúng ta đi ra khỏi Chúa. Trong Sứ Đồ Giăng nói là đừng có yêu thế gian, rồi trong chương 4 Giăng cũng nói về thế gian luôn, là kẻ người trong đứng trong đứng chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian, tại vì vì có một cái sự cạnh tranh. Chúa một mặt là Chúa muốn chúng ta yêu Ngài rồi, nhưng ma quỷ cũng muốn cả lòng của chúng ta giống như vậy. Nếu mà hắn không Đức Chúa Trời chỉ muốn ta có trọn tấm lòng cho Ngài, nhưng ma quỷ không có đến trước mặt chúng ta và nói là ban chúng ta nói chúng ta đưa lòng chúng ta cho ma quỷ, nhưng ma quỷ dùng thế gian. Ở trong 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 văn thứ thứ tư thế gian không 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 phải là không chỉ là đi sòng bạc hay những cái điều tội lỗi, mà nó vẫn còn có một thế giới tôn giáo nữa. Như văn nói cái tà linh rồi, nói tới tiên tri giả, đó là thế giới tôn giáo. Satan cũng sử dụng những cái đó. Chúng ta đừng có nghĩ là khi ma quỷ rất là rành kinh thánh, có thể trích dẫn kinh thánh, hắn đã làm như vậy thật là tốt, để chúng ta phải thấy rằng ma quỷ dùng thế gian để làm chúng ta đi xa cách khỏi Chúa. Và Giăng nói rằng Chúa lớn lớn hơn kẻ trong thế gian. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa và chiến thắng ma quỷ, chống lại ma quỷ thì Chúa sẽ ban chúng ta chiến thắng của Ngài. Còn nếu mà chúng ta để cho ma quỷ dùng thế gian để cám dỗ chúng ta, thì chúng ta không còn yêu Chúa nữa, thì lúc đó thì chúng ta không 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 thể nào mà yêu yêu lẫn nhau như là Chúa yêu chúng ta được. Văn thứ nhất đoạn 2 câu 15 tôi đã đọc đọc cho một bản dịch khác. Đừng để lòng yêu thế gian này, cũng hay những cái vật thuộc về thế gian, nên nó không chỉ thế gian mà cả những gì thuộc về thế gian nữa. Có lẽ tôi không yêu thế gian, mà hay là tôi thuộc yêu cái gì đó thuộc về thế gian. Nếu mà ai thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Trời không có chỗ trong người đó. Nếu mà ai yêu thế gian thì tình yêu của Cha không có chỗ trong người đó. Lòng của chúng ta giống như cái bình vậy đó, hoặc là đầy tình yêu Đức Chúa Trời thì không còn chỗ cho cái khác. Còn nhưng mà nếu mà chứa cái khác thì lại không còn chỗ cho tình yêu của Đức Chúa Trời. Trời, lòng của chúng con thuộc về Cha. Tôi không muốn yêu thế gian. Tôi cũng không muốn yêu bất kỳ những gì thuộc về thế gian. Lòng chúng ta phải đầy tình yêu của Cha. Và đó là cái tình trạng tốt nhất. Anh em có muốn giống một cái tấm lòng như vậy không? Có đầy tình yêu của Cha. Tôi muốn có một cái tình trạng muốn muốn có như vậy. Bị trục trặc kỹ thuật, tín hiệu bị mất. Câu 16, mọi sự trong thế gian, có lẽ chúng ta hỏi là chúng ta không yêu thế gian, nhưng mà chúng ta là thích yêu thích có những cái những gì mà cái gì thưởng thức của cơ thể, thế gian thì muốn cho chúng ta với sự những cái hưởng thụ cho cơ thể mình. Nếu mà chúng làm chúng ta yêu yêu cái những cái đó, hay chúng ta mê tham của mắt mắt chúng ta, hay là mê tham, nhưng là muốn được người ta tôn trọng, muốn muốn người ta tôn trọng mình, chấp nhận mình, và tất cả những gì đó thì thuộc về thế gian, không không có đến từ cha cả. Cho nên chúng ta phải phải nhận biết được những gì thuộc thuộc về từ thế gian. Chúng ta phải phải biết những gì mà Satan dùng để làm chúng ta xa khỏi Chúa. Mà Satan sẽ càng gần tới tận thế thì Satan ngày càng sẽ làm nhiều hơn nữa. Satan không thể nào mà phá hủy hội thánh Chúa sau một ngày được. Nên hắn dùng dùng thế gian để lôi cuốn hội thánh. Cho nên Chúa nói là chúng ta phải chú ý lòng yêu yêu Ngài bằng cả tấm lòng. Cho nên chúng ta phải thử nghiệm các cái tiên tri giả, và thử nghiệm cái tà linh, và cả thế gian này sẽ qua đi. Những gì mà làm chúng ta lôi cuốn làm chúng ta, trước sau gì cũng sẽ qua đi. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Nên tôi muốn làm những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Ai mà yêu Đức Chúa Trời thì sẽ cả tấm lòng thì sẽ làm theo những gì mà Ngài muốn. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục thông công vào điểm này. Đúng nhất là chúng ta đừng có bị cuốn hút bởi thế lực thế gian, mà chúng ta hãy để cuốn hút bởi Chúa. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Hãy có sự thông công gần gũi với Chúa, không có gần gũi với Chúa. Lòng chúng ta hãy có đầy những tình yêu dành cho Cha. Nếu chúng ta thấy có gì nào cạnh tranh với Chúa, tình yêu mình giảm đi, thì chúng ta vẫn còn thời gian để đến với Cha, để hãy để ăn năn. Mình sẽ cầu xin Chúa chữa lành chúng ta khỏi tình yêu dành cho thế gian này. Nếu chúng ta cầu nguyện như vậy thì Cha sẽ vui. Lúc đó thì chúng ta sẽ được trọn vẹn trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Giăng nói đó là trong cái ngày phán xét chúng ta sẽ có sự mạnh dạn. Nếu mà ai có đầy tình yêu của Cha thì vào ngày phán xét sẽ không có sợ hãi, mà sẽ có sự mạnh dạn. Chúng ta hãy theo đuổi tình yêu của Cha để cho ngày đó chúng ta có sự mạnh dạn. Chúa ơi, chúng con mua thuốc xuất mắt ở Chúa trên hệ sức con mắt của chúng con, để chúng con và Chúa ban cho chúng con tấm lòng không bị chia cắt dành cho Ngài. Chỉ có một mình Chúa là cái sự khao khát của chúng con thôi. Và Chúa hãy dẫn cho chúng con một tấm lòng trong sạch và một tâm linh ngay thẳng. Chúa ơi, chúng con không chỉ ăn năn vì tội lỗi, mà chúng con muốn yêu Chúa hoàn toàn bộ tấm lòng của chúng con. Chúa nói rằng của cải ở đâu thì lòng cũng sẽ ở đó. Con mắt là ngọn đèn của cơ thể. Nếu mà con mắt được sạch thì cả thân thể sẽ sạch. Nhưng mà nếu con mắt mà xấu thì cả thân thể sẽ tối. Chúa nói không ai có thể làm tôi hai chủ. Không thể nào mà có hai mục tiêu cùng lúc được. Trong tuần này Chúa đã nói tôi rất là rõ. Tôi đã nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không có muốn có một mục tiêu nào khác ngoài Chúa. Vì không ai có thể có làm tôi hai chủ được. Họ là ghét chủ này, yêu chủ kia. Hoặc là tôn trọng chủ này mà ghét chủ kia. Làm thế nào mà có thể phục vụ Đức Chúa Trời mà phục vụ Mammon được? Chúng ta không thể. Chúng ta Nếu mà chúng ta đi cả hai thì chúng ta sẽ mất cái sự tương giao với Chúa. Chúa không thể nào mà thỏa hiệp được. Ngay cả trong vợ chồng tôi cũng đâu có thể thỏa hiệp được. Không bao giờ. Tất nhiên vợ chồng là một cái sự tuyệt đối. Thì Chúa cũng vậy. Chúa cũng không thể nào mà thỏa hiệp được. Cái đó không phải là cái vị bên ngoài. Cái vấn đề là ai phục vụ nhiều hơn. Nếu mà tình yêu giảm thì sẽ không, cuối cùng sẽ không còn nữa. Cái vấn đề này ở trong lòng của chúng ta thật là tốt. Chúng ta phải nói với Chúa là Chúa ơi, xin Chúa hãy là cái châu báu duy nhất của con. Của cải ở đâu thì lòng ở đó. Ở Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta chỉ có 80% thì không có nhiều. Chúa muốn hoàn toàn toàn bộ tấm lòng của chúng ta. Nên Chúa kêu gọi chúng ta hãy làm, hãy ăn năn dâng cho Chúa cả tấm lòng của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta phải phải là Chúa duy nhất, là một mình Chúa, phục vụ Chúa thôi, vương quốc của Ngài. Chúng ta phải ăn năn cảm tạ Chúa như vậy. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ trải nghiệm sự khác biệt Chúa một cách khác biệt hoàn toàn. Tối nay tôi thấy là chúng ta hãy yêu mến Chúa, chỉ có theo đuổi một một cái mục tiêu nhất ở trong cái thời gian cuối này. Ma quỷ để sử dụng nhiều thứ để làm phân tâm chúng ta. Lúc ở đó chúng ta tôi thấy có một cái có sự cạnh tranh, nó sẽ làm chúng ta mất giảm mất sự thông công với Chúa, cho nên chúng ta cần phải ăn năn để hoàn toàn vì cho Chúa, để cho tất cả chúng ta là ánh sáng. Chứ như vậy chúng ta mới có thể phục vụ Chúa được. Nếu không thì cái sự chúng ta phục vụ Chúa rất là có hạn chế, tại vì không ai thể làm tôi hay chủ được. Như một người nói cái này, một người khác nói cái kia, thì làm sao mà làm thỏa mãn hai người cùng lúc được. Chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời, muốn tôn trọng Chúa và muốn yêu Chúa. Nếu như vậy chúng ta mới có thể phục vụ Đức Chúa Trời được. Dĩ nhiên phải yêu Đức Chúa Trời hoàn toàn bằng cả tấm lòng, chứ không phải là khi mà gặp khó khăn, khi gặp khó khăn thì ai cũng đến với Chúa cả, nhớ nhớ tới Chúa, xin Chúa cái này cái kia. Nhưng mà Chúa nhìn vào trong lòng chúng ta. Nếu mà chúng ta yêu Chúa bằng cả tấm lòng thì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuộc đời chúng ta dù ở trên ở dưới trôi nổi thế nào, nhưng nếu chúng ta yêu Chúa bằng cả tấm lòng thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cảm tạ Chúa thật tuyệt vời. Cho dù nếu chúng ta có tâm linh ngay thẳng trong chúng ta thì dù bên ngoài như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ không có trôi nổi, vì cái tâm linh ngay thẳng đó là được được giống như là móc neo vào trong Chúa vậy, cho nên chúng ta sẽ không có bị trôi đi. Chúng ta phải hướng mắt mình vào chơi Chúa, để Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi rất nhiều. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta phải ý thức rằng Chúa nói chúng ta hãy tìm kiếm mặt của Ngài. Tối nay tôi thấy chúng ta phải phân biệt. Chúng ta đang sống một thời đại thông tin có rất là khó phân biệt, có nhiều việc, có quá có nhiều thông tin đi. Nhưng chúng ta phải ý thức rằng chúng ta phải đến với Chúa để hỏi, và Chúa ban chúng ta ánh sáng thật, Chúa ban chúng ta về về chúc phước. Có những điều chúng ta khó phân biệt, nhưng mà Chúa nói chúng ta cái nào đúng. Chúng ta cần phải có cái mùi vị sự sống để phân biệt được. Ví dụ như trong Thi Thiên 73, có người viết Thi Thiên đó, tác giả đã nhận biết một số điều. Ở trong những năm qua, Chúa đã thay đổi tôi, quan niệm tôi về thế giới này rất là nhiều. Có những tôi đã thấy được những điều mà trước đây tôi chưa từng thấy. Tuy nhiên, tôi để ý rằng, cho dù tôi không đến hội được, Thi Thiên 73 cho thấy là những kẻ quyền lực thì để coi thường người khác, ăn đàn áp người khác, rồi nhạo báng Đức Chúa Trời. Rồi tác giả nói là tôi đang giữ mình một cách vô ích, mặc dù người tác giả đã thấy nhưng mà không thể nào mà hiểu được. Câu 17, cho đến khi tôi đi đến vào nơi thánh của Đức Chúa Trời và suy cảm về sự cuối cùng của chúng nó. Nhưng có nghĩa người này phải đi đi đến với Chúa ở trong nơi thánh. Thì đó, khi chúng ta đi vào nơi thánh của Chúa thì chúng ta thấy được sự kết thúc của chúng. Một cái là sự hư mất, một cái là sự vinh hiển. Hai kết thúc khác hai nhau hoàn toàn. Câu 28, nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời, tôi nhờ Đức Giê-hô-va và làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc của Ngài. Đây là một cái sự khích lệ lớn cho tôi. Chúng ta muốn đến gần Chúa, chúng ta hỏi Chúa, trong thời gian tôi có một số câu hỏi, tôi không biết là tôi phải làm thế, hỏi cái này cái kia hay là hay hỏi người nào đó, hỏi một người anh em khác. Nhưng mà tối nay tôi thấy rằng chúng ta có một cái người biết hết tất cả, chúng ta hãy đến Chúa một cách đầu tiên. Thật là tốt để chúng ta đến gần Ngài, chúng ta hãy đến gần Chúa. Thật là tốt cho tôi khi tôi đến gần Ngài, đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ đi Chúa Giêsu và làm nơi nương náu của mình, đặng thuật lại hết thảy công việc của Ngài. Thi Thiên 73 câu 28. Khi chúng ta có câu hỏi gì, chúng ta có thể đến với Đấng Christ, đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nhận câu trả lời. Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi để bày tỏ đã sai con một đến Ngài thế gian để chúng ta nhờ con Ngài được sống. Làm thế nào chúng ta có thể sống bởi Chúa được? Hay là nhất là khi có nhiều câu hỏi, mình hay có xu hướng là tìm kiếm gì đó trên internet hay là hỏi người khác để có một câu hỏi, để có câu trả lời, rồi để có nhiều câu trả lời. Nhưng mà tôi nhớ lại cái luật pháp của Đức Chúa Trời, các cụ lễ. Tôi có nhiều câu hỏi, từng có nhiều câu hỏi làm thế nào mà chúng ta nhận biết được cụ lễ nào là cụ lễ nào. Chỉ có Chúa mới bày tỏ chúng ta thôi. Không có ai có thể giải thích cho tôi về cụ lễ thiêu. Và tôi phải đến với Chúa mà nói với Chúa rằng trình bày cho con cái kinh nghiệm. Hãy cho con biết cách nhận dạng cụ lễ như thế nào. Chúng ta hãy học và đến với Chúa để hỏi Ngài. Thì chức lễ cũng như vậy. Cho dù anh em khác có thể giải thích được, nhưng mà chỉ có mình Chúa mới có thể giải thích chúng ta, mới có thể dạy dỗ chúng ta được thôi, để chúng ta ứng dụng được trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho dù tôi có câu hỏi gì đó thì nó phải là do Thánh Linh bày bày tỏ chúng ta. Những cái điều thuộc linh chỉ được bày tỏ bởi các phương tiện thuộc linh thôi, chứ đừng có tò mò để tìm hiểu thông tin trên internet. Nên chính tôi phải đến với Chúa thì Thánh Linh mới dẫn chúng ta vào hiện thực được. Lúc đó thì tình yêu Đức Chúa Trời mới gia tăng cho chúng ta. Nên chúng ta phải học để học cách phân biệt, một cách hỏi Chúa. Thi Thiên 73 câu 25: ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, ở dưới đất tôi còn ước ao người nào khác hơn Chúa. Hay cũng như hay lúc ta mạnh buồn bã, tôi hay nhớ cái câu này: ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa cả. Chẳng ta Chúa, một mình Chúa thôi, còn cầu khác ai. Những câu Kinh Thánh đầu tiên nói trong văn nói tới sự thử nghiệm, sau đó nói về tình yêu thương thật mạnh mẽ. Thật ra nó không phải là hai cái đề tài khác nhau, mà hai đề tài nó thuộc về nhau. Trong vừa rồi chúng ta đã thấy rằng đầu tiên là sự thử nghiệm, kiểm tra các linh, các tiên tri giả. Nó không chỉ là dựa trên cái hiểu biết về Kinh Thánh, mà sự thử nghiệm là ở đây nó có đến từ Đức Chúa Trời hay không. Người đó có thể chúng ta có thể kiểm tra được nó có đến từ Đức Chúa Trời hay không. Mà cái thực thử nghiệm ở đây là gì? Câu 7 nói là ở kể rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Đó là chứ là cái lý do vì sự tình yêu thương phải đến từ Đức Chúa Trời. Nếu mà sự thử nghiệm của chúng ta đến từ một cái nguồn khác, vẫn chúng ta nghĩ mình mà phải đánh giá ai dựa vào cái hiểu biết về Kinh Thánh, thì cuối cùng thì tôi nghi ngờ chúng ta yêu mến nhau. Lúc đó thì hết tình yêu rồi, tại vì lúc đó chỉ là sự phê bình chỉ trích thôi. Lúc đó thì mình chỉ phê bình chỉ trích các anh em khác thôi, giống như một thầy thông giáo. Mặc dù dù có sự hiểu biết khác biệt chút xíu, cái đó thì chúng ta lại không còn tình yêu nữa. Lúc đó thì chúng ta không còn tình yêu thương, mỗi người phân phân tích Kinh Thánh, thì cuối cùng thì không còn yêu nhau nữa. Đối tình yêu thương giảm đi nữa, ngày càng giảm đi nữa. Cuối cùng thì không thể nào mà đi nhóm với nhau nữa. Thì các anh em cùng nhau cầu nguyện thì không đến nữa. Tại vì đã kiểm tra nhiều. Thì kiểm tra kiểu đó thì tình yêu nó giảm đi. Ephesos nói là tình yêu vượt trội hơn cả sự hiểu biết. Dĩ nhiên chúng ta phải thử nghiệm các tà linh và tiên tri giả, không không được chấp nhận nó. Nhưng mà trong thư gian thứ nhất đoạn 4 này là nói tình yêu, nói các anh em thật là tốt để tình yêu lẫn nhau được gia tăng nữa. Có đó là một cái sự thử nghiệm, chúng ta thấy được kinh nghiệm của mình. Nếu mà tình yêu chúng ta giảm đi thì sẽ có một cái sự phê bình chỉ trích với nhau, một cái gì đó làm ngăn cản tình yêu. Gian thứ nhất đoạn 2 câu 10 nói rằng ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, người đó chẳng có điều gì chi gây cho vấp phạm. Nếu chúng ta ở trong ánh sáng thì sẽ không có gì vấp phạm. Lúc đó chúng ta không cần cãi nhau bằng lời lẽ hay là một cái suy nghĩ. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, đây là điều quan trọng. Điều đó không không có nghĩa là chúng ta tiếp nhận cái gì đó sai sai trái. Nhưng mà có nhiều điều ma quỷ muốn đem vào để làm cho tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho anh em giảm đi. Và những điều này nó không phải đến thế giới tối ta tội lỗi, mà nó đến từ thế giới tôn giáo, giống như là văn thứ nhất đoạn 4, đứng ở trong anh em lớn hơn đứng đứng hơn lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đây là thế giới, nói thế giới tôn giáo, nói có nhiều hiểu biết rồi còn nhiều sách vở chưa dạy dỗ. Nếu mà đọc sách nhiều quá, cuối cùng mấy quyển sách nó còn quan trọng hơn hơn là những người anh em nữa. Người ta sẽ yêu quyển sách hơn, nhiều hơn là anh em nữa, phải vậy không? Như vậy không có được. Cho nên hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, hay hay là chúng ta hãy thử nghiệm lẫn nhau, không phải, và hãy yêu mến lẫn nhau. Không có nghĩa là chúng ta chấp nhận những điều sai trái, nhưng mà có nhiều điều chỉ liên quan tới cái mối quan hệ giữa con người, trong gia đình, trong nhà anh em, chúng ta phải học để yêu mến nhau hơn hơn mọi thứ. Hoặc là cái hiểu biết, cái ai đó thiếu hiểu biết, và chúng ta ban cái ánh sáng, không ai chúng ta hiểu hết tất cả cả, nhưng mà chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau. Nếu chúng ta thấy tình yêu chúng ta dành cho các anh em giảm đi, thật là khó khăn. Nếu chúng ta thấy khó khăn, cầu nguyện chung với người anh em kia, hay có gì đó cản trở, thì có nghĩa là chúng ta có gì đó sai. Chúng ta phải đến với Chúa, hãy nói Chúa hãy cứu con. Con không muốn trong lòng con chống lại người anh em kia, mà hãy để tình yêu anh em tuôn chảy. Trong tuần tuần vừa tôi đã đọc một số câu kinh thánh Philip một nói rằng Philip một câu 9, lại điều tôi xin công khi cầu nguyện ấy là lòng yêu thương của anh em ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy nghĩ, để thử nghiệm những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ. Chúng ta có thể để tình yêu ngày càng chan chứa hơn trong sự thông thông biết và sự suy nghĩ. Như vậy không có đơn giản. Nhưng mà nếu tình yêu chúng ta gia tăng thì tình yêu của dành cho anh em cũng gia tăng. Nếu mà tình yêu trong Đức Chúa Trời chúng ta gia tăng thì tình yêu dành cho anh em cũng gia tăng. Nếu mà tình yêu dành cho anh em giảm đi thì chúng ta phải đến với Chúa. Có thể là một cái thật là quan trọng hơn. Có một số hiểu biết đó là ngăn cản chúng ta với nhau. Dĩ nhiên chúng ta không có chấp nhận những cái gì sự dạy dạy dỗ sai trái của Kinh Thánh về Kinh Thánh. Nhưng mà có những điều nó chỉ một số điều là đến cái cây hiểu biết. Nếu chúng ta đến cái cây sự sống thì chúng ta sẽ có tình yêu giống như là trong Ephesos, tình như như hội thánh Ephesos vậy. Nếu chúng ta đến cái cây sự sống thì chúng ta sẽ có tình yêu thương. Nó là cách để kiểm tra hội thánh ở Philadelphia là hội thánh về tình yêu anh em. là tình yêu anh em quan trọng hơn hơn mọi thứ khác, hơn là hiểu biết này điều kia. Có nhiều người trên YouTube hay là sách vở nói nhiều, nhưng mà nếu mà kết quả là tình yêu mà anh em mà giảm đi, có gì đó không có ổn. Có nghĩa là có gì đó, có con sâu ở đâu đó, con sâu nó phá hoại cái ta đọc đọc sách vở không thể là giúp anh em yêu mến anh em được. Chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời, nói xin Chúa cho tình yêu được gia tăng trong mình. Chúng ta đừng Tôi không có muốn yêu sách vở, yêu thế giới tôn giáo nhiều hơn Đức Chúa Trời. Tình rằng mới nói là hãy yêu lẫn nhau, vì tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Và ai yêu thì đến từ Đức Chúa Trời, thì được sinh bởi Đức Chúa Trời và biết nhận biết Đức Chúa Trời. Đó chính là cái sự nhận biết thật. Cái đó không phải là hiểu biết một cái sự dạy dỗ gì đó về Kinh Thánh. Qua đó chúng ta có thể nhận biết rằng chúng ta có tiến tiến bộ hay không. Chúa sẽ ban chúng ta ánh sáng và Kinh Thánh khi mà đến đến thời điểm chúng ta cũng được có quên cái thứ tự cái trong Phi-e-rơ đầu đầu tiên là đức tin tới cuối cùng đức đầu tiên thứ nhất là đức tin và nhân đức ở trong danh sách trong Phi-e-rơ nhì. Nên ta phải thấy là cái nhân tính của Chúa phải là nền tảng của tất cả mọi hiểu biết. Ai không yêu thì sẽ không không nhận biết Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ chúng ta có biết hiểu biết, nhưng mà nếu chúng ta không có tình yêu thì chúng ta chẳng có gì. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và khen Chúa, những lời này thật là lành mạnh. Chúng ta hãy yêu lẫn nhau. Chúng ta có bài hát về 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 câu này phải không? Văn thứ nhất,